Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ tư, ngày 1 tháng 4 năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về văn kiện kết thúc Đại hội Mục vụ Di dân Thế giới lần thứ 7. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với gia đình, và sau cùng là phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Lê.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 26, từ câu 14 đến câu 25. Bấy giờ, một người trong nhóm 12 tên là Judas Iscariot đi gặp các thượng tế mà nói: "Tôi nộp ông ấy cho quý vị, thì quý vị muốn cho tôi bao nhiêu?" Họ quyết định cho hắn 30 đồng bạc. Từ lúc đó, hắn cố tìm dịp thuận tiện để nộp Đức Giêsu. Ngày thứ nhất trong tuần bánh không men, các môn đệ đến thưa với Đức Giêsu: "Thầy muốn chúng con dọn cho thầy ăn lễ vượt qua ở đâu?" Người bảo: "Các anh đi vào thành, đến nhà một người kia và nói với ông ấy: Thầy nhắn, thời của thầy đã gần tới. Thầy sẽ đến nhà ông để ăn mừng lễ vượt qua với các môn đệ của thầy." Các môn đệ làm y như Đức Giêsu đã truyền và dọn tiệc vượt qua. Chiều đến, Đức Giêsu vào bàn tiệc với 12 môn đệ. Đang bữa ăn, người nói: "Thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp thầy." Các môn đệ buồn rầu quá sức, lần lượt hỏi người: "Thưa ngài, chẳng lẽ con sao?" Người đáp: "Kẻ giơ tay chấm chung một dĩa với thầy, đó là kẻ nộp thầy. Đã hẳn con người ra đi theo như lời đã chép về người, nhưng khốn cho kẻ nào nộp con người, thà nó đừng sinh ra thì hơn." Giuđa, kẻ nộp người, cũng hỏi: "Rabbi, chẳng lẽ con sao?" Người trả lời: "Chính anh nói đó." Quý ông bà và anh chị em thân mến! Ngày đầu tiên trong lớp học giáo lý bao đồng, cha xứ điểm danh các học viên. Ai có mặt thì giơ tay lên và hô có mặt. Khi cha xứ đọc tên anh Giuđa Tadeo Nguyễn Văn, thì cả lớp cười ầm lên. Lý do cười, bởi vì mọi người đều ấn tượng với tên Giuđa trong tên thánh của anh. Mặc dù Giuđa Tadeo khác với Giuđa Iscariot. Khi nói tới Giuđa, người ta nghĩ ngay đến hình ảnh một người có nhiều tính xấu. Tin mừng diễn tả ông đã làm việc mờ ám, lạm dụng của công, móc nối với các thượng tế để bán Đức Giêsu. Ông bị kết án là kẻ phản bội, đã gây đau khổ và cái chết cho thầy Giêsu. Tuy nhiên, Đức Giêsu vẫn dành cho ông sự trân trọng và cả sự tiếc xót. Đức Giêsu biết quá rõ ai là kẻ nộp mình, nhưng người đã không tố giác Giuđa theo cách làm của người đời. Hơn thế, Người còn tỏ lòng thương xót cho thân phận của Giuđa, thương cho hành động và ý nghĩ đầy mưu toan của ông. Lạy Chúa, xin thương xót cho thân phận yếu đuối và bất trung của chúng con. Xin cho chúng con nhận biết được tình thương của Chúa và can đảm hoán cải trở về sống trong ân nghĩa Chúa. Amen.
Chẳng dễ đâu, Chúa ơi, con đường lên đồi Gôn-gô-tha. Chẳng dễ đâu, Chúa ơi, cho con hiểu thánh giá là hồng ân. Chẳng dễ đâu, Chúa ơi, khi đáp tiếng xin vâng giữa chợ đời, giữa tính toán bon chen chào mời, giữa lo lắng áo cơm hàng ngày, giữa chọn lựa được thua mất con, chọn mến thương thứ tha, con chuốc vào thì tình mất mát, chọn chấp nhất ghét ghen, con buông mình thỏa mãn bản năng. Đời sao mãi đắn đo giữa chọn lựa nhận hay chối từ, giữa khép kín hay mở rộng tấm lòng, giữa tầm thường và đỉnh cao yêu thương. Xin bên con, xin bên con, xin bên con Chúa ơi. Lúc lương tâm con đắn đo ngại ngần, nâng đỡ con, nâng đỡ con, nâng đỡ con Chúa ơi. Khi con đang vấp ngã thoái lui, dìu con lên, dìu con lên, dìu con lên, tình yêu thương chết ngất, cho con say một lần để con yêu thật nhiều, thập giá ân tình của Cha.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tức tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha duyệt lại chung kết thông điệp về môi sinh. Trong tuần qua, Đức Thánh Cha Francisco giảm bớt tối đa các hoạt động khác để dành thời giờ duyệt lại bản thảo cuối cùng của thông điệp về môi sinh. Cha Ciro Benedettini, Phó Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết như trên hôm 23 tháng 3 vừa qua. Còn nhớ, trên chuyến bay từ Sri Lanka đến Philippines ngày 15 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha đã cho giới báo chí tháp tùng biết Ngài sẽ dành trọn một tuần lễ trong tháng 3 để duyệt lại dự thảo cuối cùng của thông điệp mà Ngài muốn công bố trước đầu mùa hè năm nay. Đức Thánh Cha cũng kể rằng Ngài đã nhận được dự thảo đầu tiên từ Đức Hồng Y Peter Tuckson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý Hòa Bình. Tiếp đến, cùng với vài chuyên viên, tôi cứu xét dự thảo, rồi với sự trợ giúp của một số thần học gia, chúng tôi đi tới dự thảo thứ ba. Tôi đã gửi đến Bộ Giáo lý Đức tin và Bộ Ngoại giao Tòa Thánh để yêu cầu nghiên cứu thêm, hầu tránh những gì quá lỗ. Cách đây 3 tuần, tức là hạ tuần tháng 12 năm 2014, tôi đã nhận được các câu trả lời, nhiều câu rất dài nhưng rất xây dựng. Tôi sẽ dành một tuần trong tháng 3 để nghiên cứu kỹ hơn và tôi tin là sẽ hoàn tất vào cuối tháng 3. Tiếp đến là công việc dịch thuật, và nếu mọi sự xuôi chảy, tôi nghĩ là vào tháng 6, thông điệp có thể được công bố. Điều quan trọng là có một khoảng thời gian từ khi công bố thông điệp cho đến hội nghị quốc tế của Liên Hiệp Quốc về sự thay đổi khí hậu nhóm tại Paris vào tháng 12 năm nay. Đã có một hội nghị về vấn đề này hồi tháng 12 năm 2014 ở Lima, Peru, nhưng không có kết quả bao nhiêu. Tôi thất vọng vì sự thiếu can đảm tại hội nghị ấy. Đức Thánh Cha cho biết, cả trong lĩnh vực này, cuộc đối thoại liên tôn thật là quan trọng. Ngài tiết lộ một số chi tiết về cuộc đối thoại với một vài nhà thần học liên quan tới vấn đề này, cũng như với Đức Thượng Phụ Bartolomaios đệ nhất, giáo chủ chính thống Constantinople, là người rất nhạy cảm về vấn đề môi sinh từ nhiều năm nay. Tin Roma. Công bố giải thưởng Templeton năm 2015. Hôm 11 tháng 3 vừa qua, Viện Hàn Lâm Anh Quốc đã công bố giải thưởng Templeton năm 2015 sẽ được trao cho ông Jean Vanier, 87 tuổi, sáng lập phong trào Con Tàu. Đó là một mạng lưới gồm các cộng đồng, trong đó người khuyết tật sống chung và liên đới với những người không khuyết tật. Thông điệp mạnh mẽ của phong trào Con Tàu là tình yêu có khả năng làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn, vì nó đã làm thay đổi cuộc sống của rất nhiều cá nhân. Phong trào này hiện có mặt tại 35 quốc gia với 147 cộng đồng. Ý tưởng thành lập cộng đồng phong trào Con Tàu của ông Jean Vanier đến vào năm 1964, khi ông nhìn thấy hoàn cảnh của những người khuyết tật sống trong các cơ sở từ thiện. Ông cho biết, trong các cộng đồng đã diễn ra sự biến đổi, không chỉ cho những người khuyết tật, mà cả cho những ai đến sống và học hỏi nơi những người này. Ông cũng cho rằng, sự phát triển của công cuộc đối thoại đại kết và liên tôn là kết quả của việc các cộng đồng phong trào Con Tàu biết mở ra nhờ những người thuộc các truyền thống Kitô khác hoặc các niềm tin tôn giáo khác. Ông Vanier nói rằng, Đức Giáo Hoàng Francisco đã là một sự khích lệ rất lớn đối với ông qua thái độ của Ngài khi gặp gỡ những người khuyết tật hoặc những người sống bên lề xã hội. Điều đó thúc giục cha lắng nghe và học hỏi nơi họ. Giải thưởng Templeton do Ngài John Templeton, nay đã qua đời, thành lập năm 1972 và được trao mỗi năm nhằm tôn vinh những cá nhân có những đóng góp đặc biệt để khẳng định chiều kích tâm linh của cuộc sống. Giải thưởng Templeton được trao lần đầu tiên vào năm 1973 cho chân phước Teresa Concata. Một số nhân vật khác đã nhận giải này, đó là thầy Roger năm 1974, chị Kiara Lubich năm 1977, nhà văn Alexandre Solzhenitsyn năm 1983, Đức Đạt Lai Lạt Ma năm 2012 và Tổng giám mục Nam Phi Desmond Tutu năm 2013. Giải thưởng trị giá 1,1 triệu bảng Anh này năm ngoái được trao cho linh mục Thomas Halik, người Czech, giáo sư xã hội học về tôn giáo tại Đại học Czech ở Praha. Tin Roma. Đức Thánh Cha gặp gỡ những người vô gia cư tại nhà nguyện Sistina. Hôm 26 tháng 3 vừa qua, văn phòng bác ái của Đức Giáo Hoàng đã tổ chức một chuyến thăm nhà nguyện Sistina và Viện Bảo tàng Vatican cho 150 người vô gia cư sinh sống tại Roma. Đức Thánh Cha Francisco đã bất ngờ xuất hiện để chào đón họ trong khi họ đang thăm nhà nguyện Sistina. Ngài đã chào thăm từng người một và xin họ cầu nguyện cho Ngài. Đức Thánh Cha nói, tôi cần những lời cầu nguyện của những người như anh chị em. Được biết, sau chuyến thăm nhà nguyện Sistina và Viện Bảo tàng Vatican, những người vô gia cư đã được mời ăn tối cùng với Đức Thánh Cha.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về văn kiện kết thúc Đại hội Mục vụ Di dân Thế giới lần thứ 7 do An Lê trình bày.
vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm qua, chúng tôi đã gửi đến quý vị và các bạn phần đầu của văn kiện kết thúc Đại hội Mục vụ Di dân Thế giới lần thứ 7. Với một thời sự hôm nay, chúng tôi xin trình bày phần còn lại của văn kiện này. Khuyến nghị: căn cứ những đúc kết của Đại hội Mục vụ Di dân Thế giới lần thứ 7, các đại biểu tham dự mong được nói lên quyết tâm của mình nhằm thực hiện những khuyến nghị sau đây. 1. Các giáo hội địa phương sẽ cùng nhau tạo nên cách tiếp cận chung, mang tính nhân văn đối với những vấn đề và các khó khăn của vấn đề di dân, trong đó có thể là làm việc với các hội đồng giám mục, các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức tôn giáo, nhằm bảo vệ quyền lợi của các di dân và ngăn ngừa nạn buôn người, tình trạng bóc lột và những tội ác tương tự. Chú trọng làm việc trên các mạng xã hội, bắt đầu bằng cách đơn giản trao đổi các chi tiết liên lạc, chẳng hạn địa chỉ email, số điện thoại, các chi tiết Skype và địa chỉ những vị phụ trách mục vụ di dân, nhằm mở rộng tầm phục vụ của mục vụ di dân. 2. Những ai được trao sứ mạng giảng dạy trong giáo hội sẽ cố gắng mở rộng kiến thức và hiểu biết về huấn quyền của hội thánh về di dân. Tiếp đến, có thể đưa lý thuyết vào thực hành tại địa phương. 3. Các vị mục tử trong giáo hội cần có tiếng nói thống nhất về vấn đề di dân. Giáo hội là tiếng nói ngôn sứ về việc hội nhập thích đáng của các di dân vào những cộng đoàn tiếp nhận họ. Phải nhớ rằng, cộng đoàn giáo hội Công giáo có tính phổ quát, nên việc tiếp cận mục vụ đòi phải toàn diện hơn, không chỉ chú ý đến khía cạnh bác ái mà thôi. 4. Giáo hội cần sử dụng tốt hơn nữa các phương tiện truyền thông nhằm thúc đẩy quyền lợi của người di dân. Việc nâng cao nhận thức tại giáo xứ, khuyến khích đứng về phía công lý và bình đẳng, mở các trung tâm nghiên cứu và xuất bản, đều mang lại khả năng thay đổi thông tin về vấn đề di dân. Công luận cần được thông tin đúng đắn về thực trạng của di dân, không những tại quốc gia đón nhận, mà còn tại quốc gia gốc của họ. 5. Về hiện tượng nhập cư trái phép là nguyên nhân dẫn đến tình trạng bóc lột người lao động di dân và gia đình của họ. Các tín hữu phải vận động để chính quyền có những chính sách đúng đắn và toàn diện hơn, giúp cho người di dân có được những cơ hội tìm việc làm và có được những điều kiện sống tốt hơn, bảo đảm cho vai trò của gia đình và của người phụ nữ, đồng thời ngăn ngừa tình trạng bóc lột và hoặc buôn bán người lao động nhập cư và những hình thức lạm dụng khác. 6. Giáo hội ở mọi cấp đều là cộng đoàn của niềm hy vọng và của hành động, được thể hiện qua sự liên đới với những người di dân, qua việc lên tiếng nói thay cho họ, đặc biệt trẻ em và các thiếu niên không có ai đi cùng. Qua sự nâng cao nhận thức cho các tín hữu hướng đến thực hiện việc dấn thân, qua nỗ lực làm giảm bớt nguyên nhân dẫn đến tình trạng buộc phải ra đi, và qua sự trợ giúp thực phẩm, nơi ở, chăm sóc y tế và trợ giúp pháp luật đối với những người di dân, bất kể tình trạng của họ như thế nào. 7. Giáo hội nơi gốc, giáo hội nơi trung chuyển và giáo hội tại nơi tiếp nhận di dân phải tăng cường thông tin và sự hiệp thông, đồng thời cộng tác với nhau để có được những chương trình phòng ngừa do các hội đồng giám mục tại những quốc gia này tổ chức. 8. Cần tăng cường sự hợp tác giữa giáo hội nơi gốc và giáo hội tại nơi tiếp nhận di dân, đặc biệt đối với hai thế hệ di dân đầu. Qua sự chuẩn bị những người hoạt động mục vụ và các cán sự xã hội về khả năng phục vụ, làm nhịp cầu nối kết hai thực tại, sự hợp tác này đòi phải có sự đối thoại giữa hai nền văn hóa và phải tính đến những vấn đề cụ thể của mỗi thế hệ. 9. Những vị đảm trách mục vụ di dân phải bảo đảm tiếng nói của di dân được lắng nghe, nhờ đó mới có thể lên tiếng bên vực họ. giáo hội phải bảo đảm rằng câu chuyện cuộc đời của các di dân được nhìn nhận và tôn trọng. 10. Các chương trình mục vụ của giáo phận và những sáng kiến liên quan đến những người trẻ di dân cần được tập trung vào việc huấn luyện hội nhập. Trong đó, có việc huấn luyện trở thành những cộng sự viên tích cực, nối kết nền văn hóa gốc của mình với nền văn hóa của nơi mình đang sống. Cần nhấn mạnh thái độ tôn trọng văn hóa của người khác là điều cần thiết giúp hiểu biết nhau hơn. 11. Các chương trình mục vụ của giáo phận phải nhắm đến các trường dạy nghề tại địa phương, đề nghị mở các lớp có cấp chứng chỉ để có thể công nhận và cấp giấy chứng nhận cần thiết cho những người trẻ di dân, để sự đóng góp của họ về khả năng và tài nghệ trở thành một cơ hội góp phần vào sự phát triển của đất nước của mình khi trở về. 12. Cần xem xét các chiều kích thần học và mục vụ về di dân trong chương trình đào tạo linh mục, tu sĩ và chuyên trách mục vụ. Vì vậy, việc đào tạo giáo sĩ cũng như giáo dân đòi hỏi phải huấn luyện về liên văn hóa, có kiến thức và luyện tập hướng đến đối thoại và trân trọng tiềm năng của các di dân, trong đó có vai trò của họ trong việc tân phúc âm hóa. Ở cấp địa phương, điều này được thể hiện qua việc cần thiết phải đào tạo nhân sự làm cầu nối văn hóa, biết sử dụng ngôn ngữ và hiểu được văn hóa của những người di dân, cũng như hiểu được cách diễn tả đức tin được họ mang đến. 13. Sự hiện diện và vai trò của các phong trào và hiệp hội giáo dân trong giáo hội, với cơ chế của mình, đã điều hành theo một cách khác, đồng thời cũng mềm dẻo hơn, mang lại nhiều lợi ích hơn cơ cấu chính thức của giáo hội trong hoạt động mục vụ di dân, nên cần được củng cố và tăng cường. 14. Mỗi hội đồng giám mục hoặc cơ cấu phẩm trật tương đương trong các giáo hội đông phương đảm nhận việc thành lập một cơ quan chuyên biệt, văn phòng, ủy ban, tiểu ban, để chuyên lo về mục vụ di dân. Có thể sẽ là một bước trong việc xây dựng một mạng lưới hiệu quả hơn giữa các giáo hội. Về phần mình, Hội đồng Tòa Thánh về mục vụ cho người di dân và lưu động có thể sẽ trở thành điểm liên hệ chung hoặc là nơi phối hợp của mục vụ chuyên biệt này. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần còn lại của văn kiện kết thúc Đại hội Mục vụ Di dân Thế giới lần thứ 7 năm 2014, được Đức Hồng Y Antonio Maria Vecchio, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Mục vụ cho người di dân và lưu động, công bố hôm 12 tháng 2 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Ủy ban Mục vụ Di dân của Hội đồng Giám mục Việt Nam thực hiện và phổ biến trên trang tin của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phí Luật Tâm. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Duy An.
Giáo hội là mẹ, không bao giờ bỏ rơi gia đình, cả khi nó bị ngã quỵ, mang thương tích và bị hành nhục trong biết bao nhiêu cách thế đi nữa, cả khi nó rơi vào tội lỗi hay xa rời giáo hội. Giáo hội sẽ luôn luôn làm tất cả để tìm săn sóc và chữa lành và mời gọi gia đình hoán cải và hòa giải gia đình với Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với 20.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 25 tháng 3 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Thank you. chào mọi người, Đức Thánh Cha nói, chúc anh chị em một ngày tốt lành, nhưng ngày hôm nay trời không đẹp lắm vì mưa. Ngài cũng mời gọi mọi người vỗ tay chào các anh chị em bệnh nhân theo dõi buổi tiếp kiến trong đại thính đường Phaolô thứ 6. Như đã biết, hôm 25 tháng 3 vừa qua, giáo hội cử hành lễ trọng Thiên thần Gabriel truyền tin cho Đức Maria. Đức Thánh Cha tạm ngưng loạt bài giáo lý về gia đình để nói về ngày lễ này, nhưng trong một hình thái hơi đặc biệt của lời cầu nguyện. Ngài nói, thật vậy, ngày 25 tháng 3, giáo hội long trọng cử hành lễ truyền tin, khai mào mầu nhiệm nhập thể. Tổng lãnh thiên thần Gabriel viếng thăm thiếu nữ khiêm hạ thành Nazareth và báo cho biết nàng sẽ thụ thai và sinh hạ con Thiên Chúa. Với lời loan báo đó, Chúa soi sáng và củng cố đức tin của Đức Maria cũng như người sẽ làm với chồng nàng là ông Giuse, để cho Đức Giêsu có thể sinh ra trong một gia đình nhân loại. Đây là điều rất hay đẹp. Một cách sâu xa dường nào, nó cho chúng ta thấy mầu nhiệm nhập thể như Thiên Chúa đã muốn, không chỉ bao gồm việc thụ thai trong lòng mẹ, nhưng cũng cho thấy việc tiếp đón trong một gia đình đích thật nữa. Hôm nay, tôi muốn cùng anh chị em chiêm ngắm vẻ đẹp của mỗi giây này, của sự chiếu cố của Thiên Chúa. Chúng ta có thể cùng nhau làm nó bằng cách cùng nhau đọc Kinh Kính Mừng, là lời kinh trong phần đầu lấy lại các lời của Thiên Thần chào Đức Trinh Nữ. Và rồi, Đức Thánh Cha và mọi người đọc Kinh Kính Mừng. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, khía cạnh thứ hai là trong ngày lễ truyền tin, nhiều nước trên thế giới cử hành ngày cho sự sống. Chính vì thế, cách đây 20 năm, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai đã ký thông điệp tin mừng sự sống. Để kỷ niệm biến cố này, hôm nay tại quảng trường Thánh Phêrô hiện diện nhiều thành viên các phong trào bảo vệ sự sống. Trong thông điệp tin mừng sự sống, gia đình chiếm một chỗ trung tâm, trong nghĩa nó là cung lòng sự sống con người. Lời của vị tiền nhiệm đáng kính của tôi nhắc cho chúng ta nhớ rằng, cặp vợ chồng được Thiên Chúa chúc phúc ngay từ đầu để làm thành một cộng đoàn tình yêu và sự sống, được giao phó cho một sứ mệnh truyền sinh. Khi cử hành bí tích hôn phối, các cặp vợ chồng Kitô tự hiến mình sẵn sàng vinh danh phước lành đó trong suốt cuộc đời. Các cặp vợ chồng Kitô tự khiến cho mình sẵn sàng vinh danh phước lành đó trong suốt cuộc đời với ơn thánh của Chúa Kitô. Về phía mình, giáo hội long trọng dấn thân chăm sóc gia đình nảy sinh từ đó như là món quà Thiên Chúa ban cho chính sự sống của nó trong số phận tốt cũng như xấu. Mỗi giây giữa giáo hội và gia đình là thánh thiêng và bất khả xâm phạm. Đức Thánh Cha khẳng định thêm như sau. Giáo hội là mẹ không bao giờ bỏ rơi gia đình, cả khi nó bị ngã quỵ, mang thương tích và bị hành nhục trong biết bao nhiêu cách thế đi nữa. Cả khi nó rơi vào tội lỗi hay xa rời giáo hội sẽ luôn luôn làm tất cả để tìm chăm sóc và chữa lành và mời gọi gia đình hoán cải và hòa giải gia đình với Chúa. Nếu đó là nhiệm vụ thì rõ ràng là giáo hội cần biết bao nhiêu lời cầu nguyện để có thể chu toàn sứ mệnh này trong mọi thời đại. Một lời cầu nguyện tràn đầy tình yêu đối với gia đình và sự sống. Một lời cầu nguyện biết vui với người vui, đau khổ với người đau khổ. Vì thế, cùng với các cộng sự viên của tôi, chúng tôi đã nghĩ tới việc hôm nay đề nghị canh tân lời cầu nguyện cho Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình. Chúng ta hãy phát động dấn thân này cho tới tháng 10 tới đây, khi sẽ diễn ra Thượng Hội đồng Giám mục bình thường dành cho gia đình. Tôi muốn rằng, lời cầu nguyện này, cũng như toàn lộ trình của Thượng Hội đồng Giám mục, được linh hoạt bởi lòng từ bi của Mục tử nhân lành đối với đoàn chiên, một cách đặc biệt các người và các gia đình mà vì nhiều lý do đang mệt mỏi, kiệt sức như chiên không có người chăn. Như vậy, được ơn Thánh Chúa nâng đỡ và linh hoạt, giáo hội sẽ còn có thể dấn thân hơn và hiệp nhất hơn trong chứng tá sự thật và tình yêu của Thiên Chúa và của lòng thương xót Ngài đối với các gia đình trên thế giới, không loại trừ gia đình nào, bên trong cũng như bên ngoài ràng chiên. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ: Tôi xin anh chị em đừng thiếu lời cầu nguyện của mình cho ý chỉ đó. Tất cả mọi người, giáo hoàng, các hồng y, giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân, tất cả chúng ta đều được mời gọi cầu nguyện cho Thượng Hội đồng Giám mục. Cần lời cầu nguyện chứ không cần các bếp xếp. Tôi mời gọi cầu nguyện cả các người cảm thấy xa vắng hay không còn có thói quen cầu nguyện nữa. Lời cầu này dành cho Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình là thiện ích cho tất cả mọi người. Tôi biết là sáng nay đã phát cho anh chị em một ảnh nhỏ, chắc hơi bị ướt một chút, mà anh chị em có trên tay. Tôi xin mời anh chị em giữ nó và đem nó trong mình, như thế trong các tháng tới anh chị em có thể năng đọc lời kinh này với sự nài nỉ thánh thiện như Chúa Giêsu đã xin chúng ta. Giờ đây chúng ta hãy cùng nhau đọc lời cầu ấy. Lạy Chúa Giêsu, mẹ Maria và Thánh Giuse, nơi các ngài, chúng con chiêm ngưỡng ánh quang của tình yêu chân thật, chúng con hướng lên các ngài với lòng cậy tin. Ôi Thánh Gia Nazareth, xin cũng hãy làm cho các gia đình của chúng con trở thành các nơi hiệp thông và các nhà tiệc ly cầu nguyện, các trường học tin mừng đích thực và các giáo hội tại gia nhỏ bé. Lạy Thánh Gia Nazareth, xin đừng bao giờ có kinh nghiệm bạo lực, khép kín và chia rẽ trong gia đình nữa. Ước chi ai đã bị tổn thương hay bị gương mù gương xấu, mau chóng biết hòa giải và chữa lành. Lạy Thánh Gia Nazareth, xin cho Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới có thể thức tỉnh nơi mọi người ý thức về tính cách thánh thiêng, bất khả xâm phạm của gia đình và vẻ đẹp của nó trong chương trình của Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, mẹ Maria và Thánh Giuse, xin hãy lắng nghe và nhận lời van nài của chúng con. Amen. Kế đến, Đức Thánh Cha đã chào các tín hữu đến từ các nước Bắc Mỹ và Tây Âu, cũng như các đoàn hành hương Qatar, Indonesia, Australia, Uruguay, Colombia, Argentina và Mexico. Ngài xin mọi người nhớ cầu nguyện nhiều cho Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình sẽ diễn ra vào tháng 10 năm nay. Đức Thánh Cha cầu chúc chuyến hành hương Roma củng cố đức tin và cuộc sống gia đình họ. Ngỏ lời với đông đảo các đoàn hành hương Ý, Đức Thánh Cha đặc biệt chào phong trào bảo vệ sự sống, các hiệp hội cùng mẹ Maria bênh vực sự sống và hồng ân sự sống, phong trào cầu vòng Thánh Maria Sầu Bi, các đoàn nhà thờ chính tòa Padova, đại diện câu lạc bộ các khu xóm đẹp nhất Italia và các câu lạc bộ sinh viên Italia. Đức Thánh Cha cũng chào các công nhân tỉnh Vibo Valencia đang phải sống giai đoạn kinh tế khó khăn. Hiệp ý với các can thiệp của Đức Cha Luigi Renzo, giám mục địa phương, Ngài bày tỏ âu lo và sự gần gũi với các vấn đề của họ. Đức Thánh Cha kêu gọi các giới hữu trách để cho luận lý của tình liên đới và công bằng chiến thắng cái luận lý của lợi nhuận. Con người và phẩm giá của nó phải là trung tâm của mọi vấn đề, đặc biệt vấn đề công ăn việc làm. Khi không có công ăn việc làm để có của nuôi thân, con người cũng mất đi phẩm giá của mình. Rất tiếc, đây là thảm cảnh của thời đại chúng ta, đặc biệt là của người trẻ. Không có việc làm, họ không có viễn tượng tương lai và có thể dễ dàng trở thành mồi ngon của các tổ chức tội phạm. Khi chào các bạn trẻ, những người đau yếu và các đôi tân hôn, Đức Thánh Cha nói, trong ngày lễ truyền tin, chúng ta nhận ra trong mầu nhiệm này chương trình của Thiên Chúa làm cho chúng ta chia sẻ sự sống bất tử của Ngài và thái độ sẵn sàng quảng đại của mẹ Maria tiếp nhận lời loan báo của thiên thần với lòng tin. Đức Thánh Cha cầu chúc mọi người noi gương mẹ Maria lớn lên trong thái độ sẵn sàng quảng đại đó đối với Chúa. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco với 20.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư 25 tháng 3 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện từ Roma. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tuần tới.
Vừa rồi là phần gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với gia đình do Văn Việt phụ trách.
Giữa lòng thế giới, gia đình con là mối làm mê, là tâm bao yêu thương, là tâm bao hiền nhân, muốn cộng đồng ta chúa ở giữa lòng thế giới, gia đình con là một thánh đệ sinh, là con đoàn hy sinh, là con đoàn chung chinh, một cộng đồng đoàn hóa tình người.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Nói với gia đình hôm nay xin được tiếp tục trình bày chủ đề Đạo hiếu theo giáo lý Kitô giáo, với nội dung chính là vấn đề thờ cúng ông bà trong lịch sử giáo hội Việt Nam. Sau một thời gian dài hơn 2 thế kỷ hiểu lầm và đã để lại nhiều đau thương, thì mãi đến thế kỷ 20, khi ngộ nhận về mặt lý thuyết đã được giải tỏa, và những tin tưởng sai lạc trong thực hành việc thờ cúng tổ tiên cũng không còn là chuyện của đại đa số quần chúng, thì năm 1964, giáo hội đã chấp nhận cho người Công giáo Việt Nam được thờ cúng ông bà theo lối xưa. Ngày 14 tháng 6 năm 1965, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã ra thông cáo chính thức về vấn đề này như sau. Từ nguyên thủy cho đến ngày nay, giáo hội Công giáo vẫn tuân theo tiêu chuẩn phúc âm. Theo đó, giáo hội không hủy bỏ hay dập tắt những giá trị thiện hảo, liêm chính, chân thật của các dân tộc. Âu cũng vì bản tính nhân loại, dù còn mang dấu vết sự sa ngã của tổ tông, song vẫn giữ trong nội tâm một căn bản tự nhiên mà ánh sáng và ân sủng Thiên Chúa có thể soi chiếu, nuôi dưỡng và nâng lên tới một mức độ đức hạnh, một nếp sống siêu nhiên đích thực. Cũng vì vậy mà giáo hội không bao giờ miệt thị, khinh chê tư tưởng cũng như nghệ thuật hoặc văn hóa của người không Công giáo. Trái lại, giáo hội đã từng góp phần thanh luyện hoặc tổ chức để đi đến chỗ hoàn hảo. Trải qua các thế kỷ, giáo hội đã thánh hóa những phong tục cũng như những truyền thống chân chính của các dân tộc. Giáo hội cũng đã nhiều lần đem nghi lễ của miền xứ này, xứ nọ, sát nhập vào nền phụng vụ của mình. Sau khi đã tu chỉnh cả tinh thần và hình thức, để ghi nhớ mầu nhiệm hoặc để tôn kính các bậc thánh nhân hay các vị tử đạo. Đối với các tôn giáo khác, giáo hội Công giáo cũng chủ trương một lập trường rõ rệt. Dĩ nhiên, giáo hội không thể tham dự vào các nghi lễ của các tôn giáo khác, hoặc coi tôn giáo nào cũng như tôn giáo nào, và lãnh đạm để mặc ai, muốn hay không muốn, tìm xem Thiên Chúa có mặc khải một đạo không sai lầm, trong đó Thiên Chúa được nhận biết, kính mến và phụng thờ. Tuy nhiên, giáo hội không từ chối công nhận một cách kính cẩn những giá trị tinh thần và luân lý của các tôn giáo khác. Giáo hội không phủ nhận điều gì vốn là chân lý và thánh thiện của bất cứ tôn giáo nào. Giáo hội luôn luôn rao truyền Đức Kitô là đường đi, là chân lý và là nguồn sống. Và trong Đức Kitô, Thiên Chúa làm hòa với muôn vật. Tuy nhiên, giáo hội thành tâm và lưu ý cứu xét những hành động và sinh hoạt, những luật pháp và lý thuyết của các tôn giáo khác, tuy có sai biệt với những quan điểm của giáo hội đề ra, song vẫn mang lại một tia sáng nào đó của chính cái chân lý hằng soi sáng mọi người. Vì thế, giáo hội khuyên dục con cái mình, tuy vẫn phải giữ đức tin công giáo tuyền vẹn, nhưng phải làm thế nào để nắm giữ và phát triển những của cải thiêng liêng, luân lý và những giá trị xã hội, văn hóa, hoặc gặp trong các tôn giáo khác nhờ những buổi hội thảo, sự học hỏi và sự cộng tác với các tín đồ của các tôn giáo này. Chính lập trường đó của giáo hội được đúc kết trong tư tưởng của các đức giáo hoàng và trong đệ nhị công đồng Vatican, đã giải thích lý do của quyết định tòa thánh khi cho áp dụng huấn thị Plane Corbetum Est tại Việt Nam ngày nay. Và cũng chiếu theo tinh thần đó, các giám mục hội nghị tại Đà Lạt trong những ngày 12 đến 14 tháng 6 năm 1965 đã cho công bố thông cáo này và nêu lên thể thức áp dụng huấn thị Plate Corbetum Est tại Việt Nam như sau. Thứ nhất, nhiều hành vi cử chỉ xưa kia tại Việt Nam có tính cách tôn giáo, nhưng nay vì sự tiếp xúc với bên ngoài và vì tâm tình, tập quán đã thay đổi nhiều, nên chỉ còn là những phương cách biểu lộ lòng hiếu thảo, tôn kính đối với tổ tiên và các bậc anh hùng liệt sĩ. Những cử chỉ, thái độ, nghi lễ có tính cách thế tục, lịch sự và xã giao đó, giáo hội công giáo chẳng những không ngăn cấm mà còn mong muốn và khuyến khích cho nó được diễn tả bằng những cử chỉ riêng biệt của mỗi nước, mỗi xứ và tùy theo trường hợp. Vì thế, những cử chỉ, thái độ và nghi lễ tự nó hoặc do hoàn cảnh có một ý nghĩa thế tục rõ ràng là để tỏ tinh thần ái quốc, lòng hiếu thảo, tôn kính hoặc tưởng niệm tổ tiên và các bậc anh hùng liệt sĩ, như treo ảnh, hình, dựng tượng, nghiêng mình bái kính, trưng hoa đèn, tổ chức ngày kỵ, ngày giỗ, thì được thi hành và tham dự cách chủ động. Thứ hai, trái lại, vì có nhiệm vụ bảo vệ đức tin công giáo được tinh tuyền, giáo hội không thể chấp nhận cho người giáo hữu có những hành vi cử chỉ, hoặc tự nó, hoặc do hoàn cảnh có tính cách tôn giáo trái với giáo lý mình dạy. Vì thế, các việc làm có tính cách tôn giáo không phù hợp với giáo lý công giáo, như bất cứ lễ nghi nào biểu lộ lòng phục tùng và sự lệ thuộc của mình đối với một thụ tạo nào, như là đối với Thiên Chúa, hay như việc dị đoan rõ rệt, như đốt vàng mã, hoặc cử hành ở những nơi dành riêng cho việc tế tự, thì giáo hữu không được thi hành và tham dự. Trong trường hợp bất đắc dĩ, chỉ được hiện diện một cách thụ động, như đã ấn định trong giáo luật khoảng 1258, giáo luật 1917. Thứ ba, đối với những việc mà không rõ là thế tục hay tôn giáo, thì phải dựa theo nguyên tắc này, là nếu những hành vi đó, theo dư luận của dân chúng địa phương, không coi như sự tuyên xưng tín ngưỡng của một tôn giáo ngoài Kitô giáo, mà chỉ biểu lộ một tâm tình tự nhiên, thì được coi như không trái với đức tin công giáo, nên được thi hành và tham dự. Còn trong những trường hợp chưa hết nghi nan, thì có thể hành động theo tiếng lương tâm lúc ấy. Nếu cần, thì phải giải thích chủ ý của mình một cách khéo léo, hợp cảnh và hợp thời. Sự tham dự cũng chỉ được có tính cách thụ động. Đó là nguyên tắc chung. Giáo hữu cần phải dựa vào mà xét đoán theo lương tâm và hoàn cảnh. Trong trường hợp hồ nghi, mọi người liên hệ không được theo ý riêng mình, mà sẽ phán đoán theo chỉ thị của tòa thánh và bàn hỏi với các giáo sĩ thành thạo. Yêu cầu quý cha phổ biến rộng rãi và giải thích tường tận thông cáo này, không những trong các nhà thờ, mà cả mỗi khi có dịp, không những cho anh chị em giáo hữu, mà cho cả người ngoài công giáo. Làm tại Đà Lạt, ngày 14 tháng 6 năm 1965, Hội đồng Giám mục Việt Nam. Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Văn Việt trong những phút cầu nguyện.
Bao tháng năm đời con ngã xa, phiêu lưu trong kiếp sống xa đò. Con đã quên tình yêu của cha, con đớn đau lòng bao xót xa. Quyết tiến bước về nhà cha đi, con yêu ơi đã bao tháng năm. Cha mong chờ đợi con trở về và cùng cha ăn khúc yêu thương. Con quyết tâm trở về với cha, xin xa đi những bước dài khờ. Con ngước trong lòng cha xót thương, tha thứ cho tội con vẫn vương. Quyết tiến bước về nhà cha nhé, con yêu ơi đã bao tháng năm. Cha mong chờ đợi con trở về và cùng cha ăn khúc yêu.
Quý vị và các bạn thân mến, bài báo với tựa đề Người cha 3 năm đạp xe tìm con có nội dung như sau. Người cha Ken Thompson, 48 tuổi, quyết tâm lặn lội đi tìm cậu con trai Andrew Thompson, 7 tuổi, bị bắt cóc. Suốt hơn 3 năm trời, mặc chiếc áo có in hình người con trai, ông đã đạp xe qua 9 quốc gia khác nhau trong cảnh đơn độc và thiếu thốn. Với gương mặt buồn bã của người cha, sạm đi vì thương nhớ con, ông Ken Thompson kể lại sự mất tích bí ẩn của người con trai như sau. Vào một ngày tháng 4 năm 2008, trong lúc Andrew đang chơi ở sân sau nhà, thì bỗng dưng mất tích. Ông đã đi khắp nơi thông báo tìm con, thậm chí đăng báo. Cơ quan điều tra cũng đã vào cuộc, nhưng đến tận tháng thứ 3 vẫn chưa nhận được tin tức gì. Vì lo lắng, ông đã rong ruổi sang các tỉnh lân cận tìm con, nhưng cũng không thu được kết quả. Ông Ken càng hoang mang hơn khi nhiều người bảo rằng, có thể Andrew đã bị bán sang một nước nào đó làm con nuôi, hoặc thậm chí đã bị sát hại vì một lý do nào đó. Ông Ken quyết nghỉ việc, một mình thực hiện hành trình dài đầy mạo hiểm trong nỗ lực tìm con. Ông chia sẻ, thời điểm Andrew thất lạc, tôi như phát điên. Tôi đã đi tìm cháu từ các bến phà, bến cảng, dọc các bờ biển, nhưng vẫn không tìm thấy tâm tích cháu đâu. Thương con đến quặn lòng, và nhiều lúc muốn chết đi cho xong. Nhưng khi nhìn những đứa trẻ thơ đang ngơ ngác gọi kiếm tìm cha, thì tôi lại không đành. Ông gấp rút làm một cái thẻ thông hành. Khi có nó trong tay, ông đi qua châu Âu và đạp xe hàng nghìn cây số qua 9 nước. Vì đã có tuổi nên ông Ken lên lịch cho mình, mỗi ngày đạp xe trung bình từ 6 đến 8 tiếng. Nó tương đương với đoạn đường 100 cây số. Trên hành trình gian khổ, xót xa ấy, ông Ken đã may mắn nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều người ở các quốc gia khác nhau. Họ thực sự cảm động trước tình phụ tử của ông Ken. Không chút đắn đo, họ sẵn sàng cho ông thực phẩm và chỗ ở. Thậm chí, có người còn nhiệt tình giúp ông tìm đến những nơi mà ông Ken có hy vọng tìm lại được con trai. Rất nhiều người đã xúc động chảy nước mắt khi bắt gặp trên đường hình ảnh người cha trên chiếc xe đạp cũ kỹ, với những chiếc túi lớn nhỏ treo lủng lẳng một bên, còn một bên kia treo tấm biển tìm con được trang trí rất cẩn thận với dòng chữ: "Con, hãy về nhà." Nhưng có lẽ ấn tượng hơn cả là hình ảnh người cha mặc một chiếc áo thể thao rộng thùng thình, có in 4 tấm hình chân dung của cậu con trai Andrew Thompson. Một hình phía trước, một hình phía sau, và 2 hình còn lại ở 2 ống tay áo. Và rồi, sau hơn 3 năm đạp xe đầy gian khổ, ông đã tìm thấy con mình tại Amsterdam, Hà Lan. Địa điểm được xác định là tại một trường tiểu học. Trong niềm vui hạnh phúc khôn tả, hai cha con ông Ken đã ôm chầm lấy nhau, líu ra líu rít, không nói nên lời, trong tiếng khóc nấc nghẹn ngào, và cùng nhau trở về dưới mái nhà xưa. Quý vị và các bạn thân mến, hình ảnh người cha Ken Thompson đã không ngại khó khăn đạp xe trong suốt hơn 3 năm trời trên các nẻo đường để tìm con, cho chúng ta liên tưởng đến hình ảnh của Chúa Giêsu như một vị mục tử nhân lành vượt bao gian khổ để tìm kiếm những con chiên thất lạc, để tìm kiếm và cứu độ con người, đưa con người trở về với Chúa Cha. Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chúa Giêsu đã đến tìm kiếm con người. Ngài đã làm đủ mọi cách, kể cả chịu chết trên thập giá, để đưa con người trở về dưới ngôi nhà của Thiên Chúa. Niềm vui của hai cha con ông Ken Thompson đã vỡ òa khi tìm thấy nhau và hạnh phúc cùng nhau trở về mái nhà xưa. Nhưng niềm vui của Thiên Chúa thì nào có trọn vẹn. Nhiều người con thất lạc của Ngài nào có muốn gặp Ngài. Họ vẫn còn tìm cách lẩn trốn Ngài, và cho dù có gặp Ngài, thì những người con ấy nào có muốn theo Ngài trở về ngôi nhà sự sống. Lạy Chúa Giêsu, trong cơn hấp hối trên thập giá, Chúa đã thốt lên lời thảm thiết: "Ta khát." Quả thật, Chúa vẫn còn đang khao khát cho sự trở về của mỗi người chúng con. Nỗi niềm khao khát đó của Chúa vẫn còn mãi khắc khoải mỗi ngày. Nó như nỗi niềm của người cha vẫn chưa tìm được người con yêu dấu bị thất lạc. Lạy Chúa, xin đừng để chúng con phụ ơn tình Chúa, nhưng biết trở về với Chúa để sống trong ngôi nhà đầy hạnh phúc và yêu thương của Chúa. Amen.
Bao tháng năm đời con ngã xuống, đỏ. Con đã quên tình yêu của cha, con đớn đau lòng bao xót xa. Quyết tiến bước về nhà cha đi, con yêu ơi đã bao tháng năm. Cha mong chờ đợi con trở về và cùng cha ăn khúc yêu thương. Con quyết tâm trở về với cha, xin xa đi những bước dài khờ. Con ngước trong lòng cha xót thương, tha thứ cho tội con vấn vương. Quyết tiến bước về nhà cha nhé, con yêu ơi đã bao tháng năm. Cha mong chờ đợi con trở về và cùng cha ăn khúc yêu.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.